Khanh Phương xin kính chào quý vị. Và hôm nay, kính mời quý vị cùng nghe một truyện ngắn khác của nhà văn Phùng Nhân với nhan đề Anh Em Kết Nghĩa. Tư Sanh bủa xong mấy đường câu văn trên dòng sông Lòng Tàu, rồi bơi chiếc ghe tạm bản vô bờ. Anh dặn nhỏ chiếc đài bán dẫn, nghe tiếp bản tin. Thấy tin tức bão lụt miền Trung mỗi ngày thêm dữ dội. Mới có 3 hôm mà cả thành nội Huế cùng với 6 tỉnh miền Trung đã chìm trong biển nước, khiến cho anh không khỏi bồi hồi, mặc dầu liên tiếp 2 đêm nay anh giăng câu đều trúng. Hình như đó cũng là một quy luật tự nhiên, hễ mấy dàm sông ngoài Trung bị động thì mấy dàm trong này cá bông lau cũng bơi lần vô trong vịnh để tìm mồi. Tư Sanh gật đầu lia lịa, lò xé lá dừa ra để đốt ông lò, nên chỉ chừng vài phút đồng hồ sau, một bếp than hồng ánh lên đỏ rực, khiến cho quang cảnh trên sông nước cũng bớt lẻ loi. Chứ thường khi vào giờ này thật là im ắng, chỉ còn có mấy chiếc thuyền câu đang neo dưới mấy rặng bần để chờ thời vận mà thôi. Có lẽ cũng vì vậy mà Tư Sanh với Bảy Thông cảm thấy rất là hứng khởi, không cần phải chuẩn bị rườm rà. Chỉ có một chút xíu gì đó để cầm tay cho có lệ, thì hai ông cũng đủ nghĩa để sai quắc cần câu. Thành ra, Tử Phùng tri kỷ thiên bôi thiểu liền khi. Tư Sanh lật đật lo lấy trái ớt sừng trâu vừa chín tới bỏ vô chén, lột tỏi, lấy chài đâm, đặng dầm nước mắm me. Bởi ăn khô cá đuối mà thiếu mắm me thì kể như không đúng cách, làm cho bữa nhậu không được hào hứng, bị cái miệng thiếu chất chua. Tiếng chài đâm tiêu giang giang báo hiệu một dĩa nước mắm me sắp sửa dọn lên. Khi miếng khô cá đuối bị lửa táp cháy xèo xèo, từng làn khói mỏng thơm lừng bay lên theo gió thoảng. Tình bạn của hai người trở nên đầm ấm, thân thiết rộn ràng, nói chuyện dần lân hoài mà không dứt. Bỗng dưng ông Bảy Thông hỏi, vậy chớ hồi trước quê chú ở đâu? Tư Sanh buồn buồn trả lời, dưới Mỹ Tho lận anh à. Vậy hả? Hồi trước ở dưới đó chú làm nghề gì? Tư Sanh trầm ngâm một hồi rồi nói, dạ em làm nghề thợ lặn. Bái Thông đưa tay lên bấm ngay chỗ giỏ đẻo của cái ly xây chừng, rồi nói, bây giờ tôi uống cưa hai với chú một ly này nghe không? Biết đâu chừng sau chai rượu này rồi tụi mình làm giàu mới lạ đà. Tư Sanh vốn là dân trôi nổi gần khắp 4 phương trời. Anh cũng đâu có lạ gì khi nghe mấy thằng nhậu nói chuyện làm giàu trên đầu cha thiên hạ, nên anh hỏi lại. Vậy chưa làm cái gì mà dễ ra tiền vậy anh Bãi? Bảy Thông chỉ xuống dòng sông Lòng Tàu rồi nói. Tiền của dưới dòng sông này thiếu cha gì, chỉ sợ mình không dám lặn xuống lấy thôi chứ. Tư Sanh uống cạn thêm nửa ly xây chừng rồi mới hỏi. Anh nói thiệt hay nói chơi vậy anh Bãi? Hễ ở dưới này có thì tôi lặn xuống vớt liền nghe. Chớ sợ thằng Tây nào mà tôi không dám. Đang lúc túng ngặt mà. Anh đừng có làm tôi mừng hụt nghe anh Bãi. Từng ly rượu trắng được tiếp tục rót ra. Chẳng bao lâu sau, lít rượu giật xuống để lòi đáy khô lên, trông thiệt là chán. Đợi cho Tư Sanh thấm rượu rồi Bãi Thông mới nói. Nói thiệt với chú mày, một kho tàng dưới dòng sông này mà thiên hạ ở đây đâu có biết, chỉ có một mình tao biết thôi hả? Mà ngặt nổi mấy năm qua tao chưa có gặp được một người chí cốt, hôm nay may mắn gặp được chú mày. Thì tụi mình hợp tác lại làm ăn cũng dễ thôi, ban ngày mình giả bộ văn câu để định vị trí lại cho rõ ràng. Sau đó đợi nước kém rộng rồi, anh em mình lặn xuống, mò vớt lên làm giàu, chắc như là cua gạch ra đã. Tư Sanh sau một hồi trầm ngâm hỏi tiếp. Tại sao anh Bãi biết ở dưới lòng sông này có kho tàng chứ? Không lẽ nó cũng giống cái vụ kho tàng của thằng Nhật Bổn để lại trên xã Tánh Linh, Đà Lạt, làm cho thiên hạ phải tán gia bại sản nữa hay sao? Bái Thông búng mẫu tàn thuốc văng ra xa rồi nói.
Bị chú mày mắc bận lo làm ăn, nên không có giao thiệp thì làm sao biết được mấy cái tin mật này. Nói cho nghe, kể từ khi mà mấy cái ông nội trung ương đảng hốt ổ công ty Minh Phụng với Tân Trường Sanh với EPCO, rồi thì nghe, biết bao nhiêu lô hàng nhập cảng lậu về tới. Nếu không lăn bỏ tạm nó xuống đây thì kho bãi nào dám chứa. Tao nghe nói mấy thằng chả còn chở từ trên kho đem bỏ xuống đây, đợi tạm dài ba năm cho êm rồi mới móc lên gỡ vốn, cũng đâu có muộn.
Tư Sanh vừa nghe được những tin tức giật gân, là máu nóng giang hồ của anh lại nổi lên cuồn cuộn. Anh đổi lại bộ ngồi, xăng tay áo lên quá cùi chỏ, để lòi ra bắp thịt cuồn cuộn, khiến Bãi Thông vừa mới liếc nhìn qua, thì đã biết đây là tay chọc trời khuấy nước. Ông ta làm bộ hỏi đẩy đưa.
Vậy chứ, chú mày nói hồi trước là thợ lặn, nhưng mà lặn ở đâu? Chớ sông lòng tàu này nha, hiện nay sâu dữ lắm. Ngay cái tụi thợ lặn ở trên bến đò Thủ Thiêm á, mà cũng chạy mặt, bị không đủ trình độ để lặn ngay chỗ khúc sông này đâu ạ. Nhờ vậy mà kho tàng dưới đáy sông này mới còn nguyên, không chừng thùng mẹ đẻ thùng con ạ. Tàu với chú mày lặn xuống tới đáy thì kể như trúng mánh đã.
Tư Sanh cười mỉm rồi bưng ly rượu đế lên uống tiếp. Đưa tay áo chùi mép, anh ngó mông ra xa nói nhỏ.
Không biết bây giờ tôi còn đủ sức để lặn không? Chứ mà hồi trước á nghe, ngay ở chỗ khúc sông Cửu nằm ở trên xã Bình Đức, chỗ trại đồng tâm của Mỹ đóng quân đó. Trời ơi, ngày nào mà tôi không lặn xuống dưới để vớt súng với kẽm gai. Ban đầu ha, tôi còn ôm bình, sau đó lặn quen như ăn cơm bữa ha. Nên trong cái băng của tụi tôi á, đâu có thằng nào cần bình nữa đâu. Tụi tôi còn lặn dài xuống tới cửa Bình Đại, vớt mấy chiếc ghe chài, họ chở cát bị chìm ở dầm Củ Chiên đó. Nhưng sanh vì nghề thì dễ tử vì nghiệp, cho nên trong cái đám của tụi tôi á anh, có anh Mười Cu, khi không cái bị dập bẻ chết lãng nhách hà. Sau vụ đó, tụi tôi buồn rồi cũng lần lượt giải nghệ hết trơn hà. Hơn nữa ngày nào cũng lặn mò thét rồi, đâu có cái gì dưới đáy sông nữa, nên tụi tôi đành phải giải nghệ rồi đi tứ tán anh Bãi.
Màn đêm bắt đầu buông xuống, vì cảm cái tình của Bãi Thông đã dành đặc biệt cho mình, nên Tư Sanh nhanh nhẹn đi lại học xuồng, móc lên một hũ rượu thuốc vừa ngâm. Theo lời căn dặn trong toa thì phải đợi cho đúng 3 tháng 10 ngày rồi mới được đem ra uống. Nhưng đêm nay, Tư Sanh phải đành phá lệ, chứ đang nhậu nửa bữa như vậy thì biết làm sao. Thôi đành phải chịu, đợi mai mốt có tiền rồi, đi bổ thêm thằng khác. Vừa thấy hũ rượu nước cốt còn trắng bạch, thì ông Bãi Thông hỏi nhỏ.
Vậy chứ, chú mày ngâm thuốc gì mà nước rượu của nó còn trắng tươi đem ra uống rồi?
Tư Sanh cười khơ khớ rồi giải thích.
Đây đúng là thang thuốc rượu bìm bịp để trị đau lưng nhức mỏi đó đã. Nhưng mới ngâm có mấy bữa sao đó được anh Bãi. Thôi, để bữa nào câu dính được vài con cá bông lau tôi đi bổ thêm thang khác. Còn bây giờ phải lấy ra đặng đãi mái. Có chút tiền thì sẽ mua 7 ít lít dầu chai để sảm trét là chiếc ghe.
Đang suy nghĩ tính toán thì bất ngờ Tư Sanh thấy ông Bảy Thông nhà ở trong ngã ba Kinh đang chèo xuồng thả rề theo con nước. Hai người cất tiếng chào nhau giòn giã, rồi ông Bảy Thông cột xuồng nhảy lên bờ. Tư Sanh cười hề hề nói lớn.
Chèo xuồng đi đâu đó anh Bãi?
Bảy Thông cười mỉm trả lời.
À, tao đi đổ lợp.
Tư Sanh hỏi tiếp.
Có khá không vậy? À, mấy bữa nay rất he mày ơi. Còn mày, cậu kéo gì khá không vậy?
Tư Sanh ậm ừ một hồi rồi nói.
Mấy bữa nay nhờ trời thương nên cũng đỡ anh Bãi à. Bảy Thông đưa mắt ngó ra sông cái một hồi rồi nói,
thằng Tư còn rượu không mày? Tao có lận theo thẻo khô cá đuối đây nè. Nếu có thì quạt than nướng đi, tao với mày làm bậy lại rai chơi cho đỡ lạnh. Chứ còn mình chơi mà thủ kỹ dữ quá thì còn chi là tình huynh đệ hả Bảy hả?
Từng tràng cười lại nổi lên giòn giả, hai người bạn không còn dữ kẻ như lúc ban đầu, thỉnh thoảng lại cầm trái ớt sừng trâu lên cắn rồi nhai. Cái vị hăng hăng cay cay của ớt làm cho chất rượu thêm nồng nàn. Bái Thông là một tay sành đời, cho nên ông ta đánh giá Tư Sanh trúng phốc. Đợi cho Tư Sanh ngà ngài sai rồi, Bái Thông mới rủ Tư Sanh trích quyết ăn thề. Giữa đêm khuya, ở bên bờ sông Lòng Tàu lại xảy ra cảnh đào duyên kết nghĩa. Khi chung rượu máu hai người vừa uống cạn, thì họ cũng đổi cách xưng hô, cho nên vừa hừng sáng hôm sau là chòm sớm đã thấy Tư Sanh đi ra đi vô nhà ông Bảy Thông như là thân thích. Vài ngày sau, Tư Sanh chèo ghe về Mỹ Tho, chừng đâu một tuần anh lại chèo lên mang theo đầy đủ đồ nghề của một tay thợ lặn. Nhưng anh không dám hở môi với ai, bởi vì trước khi đi, ông Bảy Thông đã căn dặn là việc làm này phải tuyệt đối giữ kín, bị hở miệng để cho người khác họ hay, chẳng những mình ở tù mà sáng nghiệp của tụi mình cũng đành mất hết. Phải tốn hết hai ngày đường, Tư Sanh mới chèo xuồng lên tới khúc sông Lòng Tàu như đã dự trù. Ban ngày, anh với ông Bảy Thông chèo xuồng thả trôi theo con nước để thăm dò những cái bún thật sâu mà kinh nghiệm thợ lặn đã dạy anh rằng tất cả đồ đạc nặng nề một khi bị dòng nước đẩy trôi tới chỗ ngã ba thì sẽ bị nước xoáy rồi nằm im tại chỗ. Đợi tới khi con nước ròng cạn rồi, Tư Sanh mới dùng dây dọi để thăm dò. Quả thật, mấy cái bún này sâu cũng cỡ 30 sải tài chứ không ít. Anh bàn với ông Bảy Thông là cần thêm một cái máy đuôi tôm để bơm thêm dưỡng khí trong khi anh lặn. Thế là vào một đêm 26 âm lịch, tuy con nước đã mái rồng, nhưng con nước hừng này sẽ rồng lòi bãi cạn. Bảy Thông thủ sẵn 1 lít rượu đế ở dưới khoang ghe, nhưng muốn cho chắc ăn, Tư Sanh phải lội bộ ra tới chỗ hãng nước mắm ở huyện Bình Chánh, nài mua thêm một can nhựa nước mắm nhĩ nguyên chất. Dân thợ lặn, ông nào cũng phải biết xài tới món bữa bối này, trước khi lặn phải uống cạn một chén đầy để phòng khi dập bẻ. Cũng trong đêm đầu, khi lặn xuống một cái bún sâu ngay chỗ ngã ba, Tư Sanh đã thấy không biết bao nhiêu thùng chứa hàng đang nằm im dưới đó, coi như là một cái nhà kho, thiệt khó cho anh lựa chọn. Bởi đó nên Tư Sanh cho dây cáp sắt cột vô bành, rồi trồi lên mặt nước cùng với ông Bảy Thông giật máy nổ để lôi nó lên như đã định. Có lẽ nhờ trời đãi nên đêm đó hai anh em trục vớt được 3 bành, rồi hai người dèo nó đem về tới cầu nước của nhà ông Bảy Thông cũng không lấy gì làm khó. Tuy rất mệt nhưng hai người phải ráng sức khui ra, bị sợ để tới sáng thì người ta ngó thấy. Lúc đầu Tư Sanh lo sợ đồ đạc bên trong thấm nước bị hư, nhưng tới khi mà cắt bung mấy miếng sắt ra, anh còn phải dùng cây xà beng cạy bật mấy lớp cây dán ép bên ngoài, rồi tới một lớp mốt bên trong, kế đến là những túi ni lông còn khô rang, thiệt là bảo đảm. Cũng trong 3 bành hàng đó, anh khui ra đếm được 12 cái đầu máy may công nghiệp cùng với đầy đủ phụ tùng, khiến cho ban đầu ông Bảy Thông quýnh quán, không biết đem đi đâu cất giấu nữa. Cũng may là nhà có sẵn mấy cây rơm, nên vợ ông Bảy Thông sáng ý, biểu đem giấu tạm vô trong đó, đợi vài bữa rồi lên Sài Gòn, kiếm mối dẫn xuống bán là xong, chứ còn để ở đâu thì cũng đâu có kín được đâu, bởi lẽ ở dưới quê mà dân chúng người ta tới lui thình lình hà, có khi đã nửa đêm rồi mà còn kêu cửa nhau để hỏi xin trái ớt mờ. Thế là từ đó về sau, hễ đêm nào đi lặn mò được bao nhiêu á thì cứ việc đem về cất vô trong đó. Bà vợ ông Bảy Thông muốn chắc ăn, đem bắt hết mấy con gà mái dầu nhốt vô bội để dành làm thịt. Bởi cái giống gà vịt này á, tánh tình ngộ lắm. Thế mà trong đống rơm mà có dấu hiệu gì lạ chút là tụi nó xúm lại bươi lên tới đá vậy. Qua tới con nước kém mùng 10 thì Tư Sanh lặn vớt được hơn 6 chiếc xe trim phục lùng. Càng vớt được nhiều anh càng hồi hộp, phập phồng, mà không biết mình đây là đang lo sợ chuyện gì. Có lẽ vì mỗi lần ngồi nói chuyện, nhìn ngay vô cặp mắt của hai vợ chồng Bảy Thông, anh có cảm tưởng là có một sự gì rất là mờ ám, khiến cho anh không còn tin tưởng được lòng dạ của người anh kết nghĩa như lúc ban đầu. Tư Sanh định bụng là sẽ thôi vớt, rồi biểu ông Bảy Thông đi tìm mối bán, chia cho anh bao nhiêu cũng được, chứ còn tham lam mà cứ lặn vớt hoài nghe, biết đâu của quạnh tài này đã không được hưởng, mà còn bị làm thằng chổng thả trôi sông, thì tới chừng đó có muốn xin thôi cũng không còn kịp nữa. Nhưng hai vợ chồng Bảy Thông cứ đeo theo nói ngon nói ngọt hoài, biểu Tư Sanh hãy ráng đi lặn vớt thêm cho hết con nước này đi, bị sợ mai mốt đổ bể ra người ta cũng xúm nhau lại vớt hết. Chừng nào nhắm tính thấy mỗi người chia ra được chừng 300-400 triệu rồi hẳn thôi, bởi cái của dưới sông dưới nước này thì trời cho ai nấy hưởng. Trước câu nói chí lý có bài bản của hai vợ chồng người anh kết nghĩa, Tư Sanh không biết phải tính làm sao, nên tối nay anh lại nai nịch để đi ra dòng sông Lòng Tàu lặn tiếp. Ngồi trên chiếc ghe nghe dòng nước chảy đập vô bè xuồng, bỗng dưng Tư Sanh chạnh buồn vô cớ. Anh nén tiếng thở dài, mở nắp bình nước mắm rót răng chén đầy, trước khi nhảy xuống dòng nước lạnh thấu xương bên dưới. Tư Sanh đâu có biết là đêm nay số mệnh anh sẽ bị kết thúc bởi người anh kết nghĩa đâu. Khi Tư Sanh vừa lặn xuống đáy sông, thì ngồi trên ghe, ông Bảy Thông cũng đang tính kế để ăn trọn gói, cướp công của thằng em kết nghĩa. Từng cơn gió thổi tạt sống lưng làm cho ông Bảy Thông chớm lạnh. Ráng mím môi, Bảy Thông rút một điếu 3 số 5 đưa lên châm lửa đốt cho ấm. Rồi ông đổi lại thế ngồi, để đợi Tư Sanh vừa trồi đầu lên, sẽ chém mạnh cây dầm xuống. Mọi việc chuẩn bị đâu đó xong xuôi, như người thợ săn đang rình chờ con mồi, chứ còn đợi giây phút đúng lúc để nổ súng. Trong lúc đó thì Tư Sanh nào có hay biết gì, chỉ lo chú tâm tìm được kiện hàng có giá trị kinh tế cao. Nhưng bị dưới nước làm sao mà lựa, nên anh cột dây cáp vô đại kiện hàng với nhãn hiệu của nó in bằng chữ Nhật với chữ Anh, mà anh tin chắc rằng hàng hóa trong đó phải là thứ xịn. Xong xuôi đâu đó, Tư Sanh hài lòng mỉm cười bâng quơ, rồi chắp hai tay hướng về phía trước, rẽ nước, trồi lên. Hai bàn chân anh đạp nước rẽ băng băng như một con kình ngư quẩy sóng. Trong lúc lưỡi hái tử thần đang bủa sẵn, thì Tư Sanh lại đổi thế bơi. Anh dương hai bàn tay nhô qua khỏi đỉnh đầu để gạt nước, thì vừa lúc đó, ông Bảy Thông cũng chém mạnh cây dầm. Một cột nước lại búng lên, rồi tất cả chìm vào trong bí mật. Màn đêm dày đặc, không thể nhìn thấy vật gì. Trong khi đó, thì con nước ròng lại chảy băng băng, nên ông Bảy Thông yên trí rằng thằng Tư Sanh đã chết. Chẳng cần xem coi cái xác của nó hiện đang trôi ở đâu, Bảy Thông là nhổ dây neo để bơi ghe về nhà như đã dự trù trước khi hành động. Từng tiếng giặc ăn sương, ai quán não nùng, như cám cảnh cho tấm tình Thạch Sanh Lý Thông hiện đại. Trời đất như cũng chia sẻ nỗi đau thương bạc ác của tình người, bỗng dưng u ám màu chì, rồi một cơn mưa bất ngờ trút xuống, dường như mong rửa bớt quán cừu nghiệp chướng của con người. Trên đường về nhà, tuy lo sợ du dơ, nhưng Bảy Thông tin chắc rằng Tư Sanh không tài nào mà sống sót được, bởi bị đánh dưới nước, nếu không chết vì vết thương á, thì cũng chết vì bị sặc nước. Nhưng trời xui đất khiến là mai trong lúc đó, Tư Sanh đang đưa tay gạt nước để trồi lên, nhờ vậy mà cây dầm chém xuống sọ không nặng lắm, Tuy thế, anh phải nín thở để lặn sâu thêm mới mong thoát khỏi. Sau đó, anh trườn lên bờ, nhổ củ lát nhai đắp để cầm máu vết thương, rồi đi lần vào trong xóm để nhờ bà con đưa đi bệnh xá. Mọi việc xảy ra rất âm thầm kín đáo, cho nên sau khi buộc chiếc ghe vô cây cầu nước, Bảy Thông cùng bà vợ lặng lẽ vô nhà bàn tính kế mưu để thanh toán cho xong bao nhiêu đồ đạc mà Tư Sanh đã lặng mò vớt được. Sáng hôm sau, hai vợ chồng ông Bảy Thông tức tốc đi lên Sài Gòn. Công việc trước mắt là phải tìm cho được đường dây để tiêu hàng lậu. Nhờ mau mồm lẹ miệng biết cách lân la, cho nên hai vợ chồng Bảy Thông cũng kiếm ra được mấy tài đầu nậu. Trong lúc Bảy Thông đi về về Sài Gòn để kiếm mối bán chát các mặt hàng mà hai người mò vớt được, thì Tư Sanh cũng đang nằm điều trị tại bệnh viện huyện Bình Chánh được đúng một tuần lễ. Vết thương trên đầu đã khô máu kéo da non, nhưng con mắt hơi mờ, nhìn không rõ, khiến cho anh trong dạ rất lo, bởi còn nguyên hai mắt mà kiếm ăn đã vất vả như vậy rồi, nếu bị đuôi mù thì làm sao mà sống nổi đây? Tư Sanh còn đang miên man suy nghĩ thì ban công an điều tra tới bắt anh dẫn về nhà Bãi Thông để phá án. Người trưởng toán công an biểu Tư Sanh thay áo quần, đội lên đầu một cái mũ lưỡi trai, nên mới nhìn qua trông anh chẳng khác gì một người dân bình thường đang đi ra ruộng rẫy. Căn nhà lá quen thuộc của ông Bảy Thông hiện ra dưới rặng dừa, khiến Tư Sanh nao nao trong dạ. Anh không biết trong lòng mình vui hay buồn, có lẽ cả hai. Vui vì kẻ hãm hại mình sẽ phải đền tội, buồn vì dù sao đó cũng là người anh kết nghĩa. Trong khi đó thì mấy người công an đang đi kề một bên dường như thúc bước. Tư Sanh lặng lẽ bước theo, tới nơi thì đã thấy một toán công an ở đó trước rồi, còn vợ chồng Bảy Thông thì đang bị còng bỏ ngồi một góc. Vừa thấy Tư Sanh, ông Bảy Thông kinh ngạc la lên,
Mày còn sống sao?
Tư Sanh ngó xuống đất buồn bã nói nhỏ, phải, tôi còn sống chứ, để chứng kiến cái cảnh này. Nếu tôi chết rồi thì làm sao một cái cảnh Thạch Sanh Lý Thông ngày nay cho được hả anh Bảy? Sau câu nói mát, Tư Sanh không tránh được tủi thân, để nước mắt tuôn rơi, mặc dầu từ trước tới nay anh là người chặt dạ. Trong lúc đó thì gần một trung đội công an đang lục soát giáp vòng nhà, bởi họ đang căn cứ vào lời khai của Tư Sanh để đi thu hồi tang vật. Hai vợ chồng Bảy Thông nhìn cảnh đó mà tiếc của mở miệng kêu trời. Phải chi cái dầm lúc đó mà nó sáng xuống trúng ngay đỉnh đầu của thằng Tư Sanh, thì bây giờ mọi chuyện đâu có ra nông nổi như vậy.
Lời hứa sống trên đời này, tựa phù du có đây rồi lại mất. Cuộc sống mong manh, xin nhắc ai đừng đổi trắng thay đen. Nào người sáng giàu, đừng vì tham tiền bỏ nghĩa anh em. Người ơi nên nhớ cát bụi lá ta mai này trong phai.
Kính thưa quý vị, vừa rồi là truyện ngắn của Phụng Nhân mang tựa đề Anh Em Kết Nghĩa. Thanh Phương xin kính chào tạm biệt.